Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Mão Trừ Thiên và Vinh Quang. Lời của Chúa được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 17 câu 6 và cũng là câu gốc suy gẫm của chúng ta ngày hôm nay. Mão Trừ Thiên của ông già ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Vua Sa-la-môn đề cập đến những thế hệ nào trong gia đình? Mỗi thế hệ cần sống với nhau thế nào? Bạn sống ra sao để làm vinh dự những người trong gia đình? Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao tính cá nhân và ưu tiên sống vì bản thân mình. Thế nhưng, ngay từ buổi sáng tạo, con người được Đức Chúa Trời dựng nên để sống với cộng đồng, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Và điều này đặc biệt đúng trong gia đình. Trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 6, có ít nhất 3 thế hệ: ông, cha, con hay cháu. Đây là hình ảnh của một gia đình đầm ấm, quây quần bên nhau, và các thế hệ này có mối liên quan chặt chẽ với nhau, tạo ra giá trị cùng với danh tiếng cho nhau. Tại đây, vua Sa-la-môn cho thấy Mão Trừ Thiên hay phần thưởng và sự tôn trọng của người ông đến từ các cháu của mình, và ngược lại, sự vinh hiển hay vinh dự của con cháu đến từ người cha. Nói cách khác, khi một gia đình được gây dựng kỹ cương, sẽ khiến cho người già đến trẻ đều có thể tỏa sáng và làm vinh dự lẫn nhau. Ngược lại, một gia đình không kính sợ Chúa thì sẽ tự phá hủy, và những đứa con hư hỏng làm xấu hổ cha mẹ, được chép trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 1 câu 2. Vua Sa-la-môn cho thấy những phẩm chất các thành viên trong gia đình cần phải có để đem lại vinh dự cho nhau trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 1 đến câu 5. Đó là hiền hòa, siêng năng, chân chính, trung thực, thương xót và khiêm nhường. Hãy thực hiện những hành động tốt nhất đối với những người quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là những người thuộc gia đình mình. Tuy nhiên, điều ngược lại thường xảy ra, đó là suốt ngày chúng ta nỗ lực hết mình cho những người khác như đồng nghiệp, khách hàng, chủ nhân, tín đồ, bạn bè, người lạ, vân vân. Và vào cuối ngày, chúng ta trút hết nỗi thất vọng lên những người thân yêu nhất của mình. Đừng quên rằng, những người dưới mái ấm gia đình chúng ta là những người quan trọng nhất. Vì vậy, chính trong căn nhà của mình, chúng ta cần phải nỗ lực hết sức của mình để trau dồi những cách đối xử đẹp nhất cho nhau. Nếu chúng ta thành công trong cách sống với gia đình là nơi khó thực hiện nhất, chúng ta sẽ ít gặp khó khăn khi cần cư xử tốt ở bên ngoài. Khi thất bại trong nỗ lực bày tỏ cách sống thiện lành trong gia đình, chúng ta cần tìm kiếm Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện và sau đó giải quyết nan đề cách nghiêm túc với tất cả các thành viên trong gia đình. Bằng cách đó, chúng ta không chỉ giúp nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống mà còn thể hiện tình yêu của chúng ta đối với người thân yêu, đồng thời đem lại vinh dự và niềm vui cho những thế hệ khác nhau trong gia đình. Bạn có đem lại vinh dự cho những người thân trong gia đình bạn không? Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con sống đạo ngay trong gia đình chúng con. Xin Chúa giúp cuộc đời chúng con tạo nên những ảnh hưởng tốt và lâu dài trên các thành viên khác trong gia đình chúng con, và qua gia đình chúng con nhiều người biết đến Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.